lại có một cách giải thích khác về nguồn gốc của chuyện đó. Trong truyện có nhắc đến việc Cao Biền, quan đô hộ nhà Đường, nhân cưỡi diều giấy bay đi xem xét các nơi sân xuyên ở nước ta để yểm các nơi danh thắng, đã nhìn thấy trâu vàng chạy vào Tây Hồ. Hoặc giả Cao Biền cũng đúc kim ngưu như ở Trung Quốc để yểm các nơi sân xuyên ở nước ta chăng? Và do đó thì nhiều nơi ở nước ta mang tên có liên quan với trâu vàng. Từ chỗ nhiều nơi mang tên có liên quan với trâu vàng cũng dễ đi đến chỗ đặt ra chuyện trâu vàng chạy qua các nơi để sau cùng chạy vào Tây Hồ. Dầu giải thích theo cách nào thì cũng thấy rõ nguồn gốc bắc phương của chuyện Tiên Du Kim Ngưu. Trong văn học dân gian của ta, bên cạnh những chuyện có nguồn gốc chịu ảnh hưởng bắc phương, lại có những chuyện có nguồn gốc chịu ảnh hưởng nam phương. Ai cũng biết những chuyện dân gian phổ biến như sọ dừa, tấm cám đã truyền vào nước ta từ các nước Đông Nam Á thuộc văn hóa Ấn Độ. Trong lĩnh Nam Chích Quái cũng thấy ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ở những chuyện có liên quan đến Phật giáo. Lại có chuyện như chuyện Dạ Thoa thì rõ ràng là một chuyện chim thành. Chú thích: trong truyện Dạ Thoa ở lĩnh Nam Chích Quái có chú thích rằng nước Hồ Tôn Tinh là nước chim thành. Trong bản chép tay A750 truyện Dạ Thoa lại mang tên là Chim Thành Truyện. Đọc tiếp: truyện Chim Thành có nguồn gốc Ấn Độ, thần thoại Ramayana. Trong truyện của Chim Thành thì nhân vật Ravana lại có tên là Mười Đầu. Trong truyện Dạ Thoa thì Dạ Thoa Vương còn gọi là Thập Đầu Vương. Trong truyện của Chim Thành thì nhân vật Dakaratha lại có tên là Mười Xe. Trong truyện Dạ Thoa thì vua nước Hồ Tôn Tinh có tên là Thập Sa Vương. Như vậy chúng ta đã thấy rõ ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài vào truyện cổ dân gian, vào lĩnh Nam Chích Quái. Đối với một số truyện thì cũng khó mà biết xuất xứ ở đâu, vì các truyện đó đã thuộc di sản văn hóa chung của nhiều nước từ lâu đời rồi. Trong lĩnh Nam Chích Quái, truyện Lý Ông Trọng là một truyện rất cổ, có lẽ cũng cổ như truyện Rùa Vàng. Truyền thuyết về nhân vật kỳ lạ này vốn lưu truyền trong dân gian nước ta từ trước thời Bắc thuộc, đã được ghi vào thần tích đền Làng Trèm, sau đó được chép vào Việt Điển U Linh và cũng được chép vào lĩnh Nam Chích Quái. Thế mà ở Trung Quốc, danh từ Ông Trọng về sau đã trở thành một danh từ phổ biến. Sách Từ Nguyên viết: Nguyễn Ông Trọng đời Tần, người Nam Hải, thân dài 1 trượng 3 thước, khí chất đoan dũng, khác với người thường. Chú thích: ở đây chép là Nguyễn Ông Trọng, chứ không chép là Lý Ông Trọng. Nhưng bậc dị nhân ở Nam Hải đó chính là Thánh Trèm của ta. Sách Từ Nguyên chép tóm tắt nhưng không khác lĩnh Nam Chích Quái. Đọc tiếp: vua Thủy Hoàng Sai cầm quân giữ đất Lâm Thao, thanh thế chấn động Hung Nô. Ông Trọng chết, vua Sai đúc tượng đồng để ở cửa Tư Mã Môn coi giữ cung Hàm Dương, do đó đời sau gọi tượng đồng, tượng đá đều lấy tên Ông Trọng. Quả có như vậy, hãy đúc tượng đồng lớn thì người ta hay dùng tên Ông Trọng để gọi. Thí dụ đời Tam Quốc, vua Ngụy Minh Đế, Tào Duệ sai quan bác sĩ Mã Quân phá cục đồng trụ ở Trường An nặng 100 vạn cân, đem về đúc thành 2 tượng đồng lớn để ở cửa Tư Mã Môn, cung Lạc Dương, và cũng gọi 2 pho tượng lớn đó là Ông Trọng. Danh từ riêng Ông Trọng trong truyền thuyết ở Việt Nam đã trở thành một danh từ chung ở Trung Quốc. Không thể nói rằng truyện Lý Ông Trọng có ở Trung Quốc trước rồi sau mới truyền sang ta, nhưng cũng khó mà nói rằng truyện đó đã từ ta truyền sang Trung Quốc. Cứ theo như truyện kể thì Ông Trọng có sang làm quan với Tần Thủy Hoàng, biết đâu truyền thuyết Trung Quốc lại không sản sinh ra trên cơ sở những sự việc xảy ra chung quanh nhân vật đó lúc ông còn ở Trung Quốc đang làm quan với nhà Tần. Lấy lại thí dụ truyện Hồ Tinh ở lĩnh Nam Chích Quái, Hồ Tinh là con cáo trắng 9 đuôi, ở Trung Quốc thì có cáo đỏ 9 đuôi. Sách Thủy Ứng Biên viết: con cửu vĩ hồ màu đỏ, 4 chân 9 đuôi, ở nước Thanh Khâu, bắt được nó mà ăn thịt thì sẽ không sợ khí yêu tà và trúng độc nữa. Sách Phong Thần Diễn Nghĩa lại nói Đắc Kỷ, vợ vua Trụ, chính là cửu vĩ Hồ Tinh. Tín ngưỡng dân gian của người Hán, của nhiều dân tộc thiểu số ở Hoa Nam, ở Bắc Việt Nam và của người Kinh thường hình dung con cửu vĩ Hồ Tinh là một con yêu gian ác hay làm hại người. Lại nhắc đến truyện Rùa Vàng, Rilutsky đối chiếu truyện Rùa Vàng của ta với những sự tích liên quan đến buổi đầu của đế quốc Phù Nam. Chú thích: Phù Nam, một đế quốc lớn văn hóa Ấn Độ rất thịnh hồi đầu công nguyên, bao gồm Mã Lai, Thái Lan, Miến Điện, một phần lớn bán đảo Đông Dương, Trường Bắc và Trung Bộ Việt Nam. Đọc tiếp. Đã cho rằng truyện Rùa Vàng có thể tìm thấy một phần nguồn gốc trong kho tàng văn hóa chung của Đông Nam Á. Ở đây, chúng tôi không nhằm mục đích đi tìm nguồn gốc các truyện trong Lĩnh Nam Chích Quái. Chúng tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng, trước khi nêu cao tính chất dân tộc của tác phẩm, cũng cần có một cái nhìn toàn diện. Sau khi nhận định rằng một số truyện trong Lĩnh Nam Chích Quái có thể bắt nguồn từ nước ngoài, chúng ta vẫn khẳng định tính chất dân tộc của tác phẩm. Ngay cả những truyện có nguồn gốc ngoại lai qua bao đời lưu truyền ở trong dân gian cũng đã Việt Nam hóa rồi, cũng đã trở thành những truyện cổ Việt Nam từ lâu rồi. Tính chất dân tộc của Lĩnh Nam Chích Quái gắn chặt với tính chất nhân dân, dầu rằng dưới ngòi bút của nhà Nho, các truyện dân gian được chép lại đó ít nhiều nhuốm sắc thái phong kiến. Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã nói lên niềm tự hào dân tộc về những truyện Lĩnh Nam Chích Quái. Vũ Quỳnh viết: Quế Hải tuy ở cõi Lĩnh Nam, nhưng núi non kỳ lạ, đất đai linh thiêng, nhân dân anh hào, truyện tích thần kỳ thường thường vẫn có. Ông ví sách Lĩnh Nam Chích Quái với sách Xu Thần Tự của người Tấn và sách U Quái Lục của người Đường. Kiều Phú lại thể hiện rõ hơn niềm tự hào dân tộc ở chỗ muốn so sánh nước ta với Trung Quốc. Ông viết: Than ôi, trời đã sai chim huyền điểu giáng thế, sinh ra vua nhà Thương, thì ắt có truyện trăm trứng nở thành con trai chia trị Nam Quốc. Truyện họ Hồng Bàng không thể mất được. Đất nước Nam đã kỳ lạ, tất có nhân dân anh hào, đã có nhân dân anh hào tất có sự tích vĩ đại. Người phương Bắc có những truyện thần kỳ để ca tụng tổ quốc và nhân dân họ, người phương Nam ta há lại kém sao? Nhà Nho yêu nước thuở xưa thường muốn chứng minh rằng nước ta không kém gì Trung Quốc. Cách đặt vấn đề như vậy cũng dễ hiểu trong hoàn cảnh giai cấp phong kiến Trung Quốc luôn luôn muốn xâm lược, lấn áp nước ta và khinh thị dân tộc ta. Xét cho kỹ, cách hiểu truyện dân gian của Vũ Quỳnh và Kiều Phú cũng có phần đúng. Các truyện có tính chất thần thoại như họ Hồng Bàng, Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh, vân vân, giải thích nguồn gốc dân tộc đã nhấn mạnh vào sự cao quý của nguồn gốc đó, ấy là nguồn gốc thần linh, nguồn gốc tiên rồng. Những truyện như Đổng Thiên Vương, Lý Ông Trọng, Hai Bà Trưng, Sông Tô Lịch, Thần Núi Tản Viên, vân vân, nói lên niềm tự hào về non sông đất nước, về anh hùng lịch sử, đồng thời thể hiện sự phản ứng của nhân dân đối với sự áp bức, khinh thị của phong kiến Trung Quốc trong thời Bắc thuộc. Thần Núi Tản Viên, Thần Sông Tô Lịch đã làm tán đảm kinh hồn tên phù thủy lão luyện Cao Biền, quan đô hộ của nhà Đường. Đổng Thiên Vương, một thiếu nhi lớn lên như thổi vì nhiệt tình yêu nước, đã quét sạch giặc Ân hung dữ. Lý Ông Trọng, một kẻ thất phu đất Việt, đã làm Tần Thủy Hoàng phải kính phục, Rợ Hung Nô phải run sợ, Triệu Xương và Cao Biền phải kính cẩn phụng thờ. Hai Bà Trưng tuy là phụ nữ mà đã đánh cho Tô Định phải chạy bạc ra biển Đông, nhân dân ta há chẳng lấy làm vinh dự sống trên đất nước linh thiêng đó, kế tục sự nghiệp của các vị anh hùng đó hay sao? Quan niệm đó chính là quan niệm của nhân dân ngày trước. Bên cạnh những chuyện đó, các chuyện cây cao, bánh chưng, dưa hấu, mang nương, vân vân, phản ánh sinh hoạt vật chất và tinh thần của dân tộc ta, cũng thể hiện lòng yêu quê hương, yêu đất nước với tất cả khí vị đậm đà của phong tục, tập quán lưu truyền hàng bao đời trong nhân dân. Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã đứng trên quan điểm nhà Nho để phân tích tư tưởng tinh của các truyện dân gian trong Lĩnh Nam Chích Quái. Vũ Quỳnh cho rằng truyện cây cao biểu dương nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ, truyện bánh chưng biểu dương lòng hiếu thảo, Kiều Phú cho rằng Nguyễn Minh Không chữa bệnh cho vua đã tỏ lòng trung nghĩa, vân vân. Rồi Vũ Quỳnh thấy rằng như vậy thì các chuyện đó há chẳng phải khuyên điều thiện trừng điều ác, bỏ giả theo thật để khuyến khích phong tục đó ư? Và tất là quan hệ đến cương thường phong hóa. Cách hiểu chuyện cổ dân gian như vậy đành là đã chịu sự hạn chế của ý thức hệ phong kiến. Các điều mà các ông gọi là có ích cho cương thường chính là tinh thần nhân đạo chủ nghĩa của văn học dân gian. Qua Lĩnh Nam Chích Quái, chúng ta không có thể trực tiếp tìm hiểu tinh thần đó, vì các truyện đã được nhà Nho sang định. Tuy vậy, ít nhiều chúng ta vẫn thấy được ở các truyện ấy lòng yêu, ghét của nhân dân, yêu chính nghĩa, ghét phi nghĩa, yêu điều thiện, ghét điều ác, yêu cái gì có lợi cho nhân dân, ghét cái gì có hại cho nhân dân, đề cao những mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Các truyện trong Lĩnh Nam Chích Quái tất nhiên cũng có những chỗ yếu như các truyện dân gian nói chung, nhất là vì các truyện đó đã được nhà Nho ghi chép lại. Trong những truyện như Mang Nương, Diến Việt, Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không, Hà Ô Lôi, v.v., ta thấy rõ ảnh hưởng của mê tín của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Những chỗ yếu của Lĩnh Nam Chích Quái chỉ là biểu hiện sự hạn chế không tránh được của thời đại. Với nhận thức đầy đủ về sự hạn chế đó, chúng ta vẫn đánh giá cao những truyện trong Lĩnh Nam Chích Quái mà cách đây non 500 năm Vũ Quỳnh đã biết ôm lấy mà đọc. Kiều Phú đã thấy rằng đem biểu dương mà nêu ra chẳng là điều nên làm hay sao? Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 1960, Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Sang. Trích lời giới thiệu Lĩnh Nam Chích Quái, nhà xuất bản Văn Hóa, Hà Nội.
Tựa Lĩnh Nam Chích Quái liệt truyện. Quế Hải tuy ở cõi Lĩnh Nam, nhưng núi non kỳ lạ, đất đai linh thiêng, nhân dân anh hào, truyện tích thần kỳ thường thường vẫn có. Chú thích. Bản A 750 chép: Quế Hải ở Lĩnh Ngoại. Quế là danh từ để chỉ tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc. Quế Hải hiểu theo nghĩa rộng cũng có thể cả vùng Nam Hải, tức là chỉ cả nước ta nữa. Lĩnh là ngũ lĩnh, năm dãy núi ở vùng Hoa Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam. Lĩnh Nam là vùng đất đai ở phía nam ngũ lĩnh, đó là danh từ chỉ chung một phần Hoa Nam và cả nước ta. Lĩnh Ngoại là ngoài núi ngũ lĩnh. Nếu lấy Trung Nguyên của Trung Quốc làm bên trong, thì Lĩnh Ngoại tức là Lĩnh Nam. Đọc tiếp. Từ trước thời Xuân Thu, Chiến Quốc, cách thời cổ không xa, phong tục nước Nam còn giản dị, chưa có quốc sử để ghi chép, cho nên nhiều truyện bị mất mát đi. May còn truyện nào không bị thất lạc, riêng được dân gian truyền miệng. Về sau, qua đời Lưỡng Hán, Tam Quốc, Đông Tây Tấn đến Đường Tống, Nguyên Minh, mới có sử ghi chép các truyện như Lĩnh Nam Chí, Giao Châu Quảng Ký, Giao Chỉ Lực Chí, vân vân. Nhiều sách có thể tham khảo được. Nhưng nước Việt ta tự cổ vốn là đất hoang, cho nên những truyện ghi chép được rất là sơ lược. Nước ta khởi đầu từ Hùng Vương đã khá văn minh, qua Triệu, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần đến nay đã có quy mô, cho nên việc ghi chép quốc sử được tường tận hơn. Những truyện chép ở đây là sử ở trong truyện chăng, lai lịch ra sao, có từ thời nào, tên họ người hoàn thành đều không thấy ghi rõ. Viết ra đầu tiên là những bậc tài cao học rộng ở đời Lý, Trần, còn những người nhuận sắc là các bậc quân tử bát nhã hiếu cổ ngày nay. Kẻ ngu này thử nghiên cứu gốc ngọn, trần thuật lại mà suy xét cho sáng tỏ ý người viết truyện. Xem truyện họ Hồng Bàng thì hiểu rõ được lại do việc khai sáng ra nước Hoàng Việt. Truyện Dạ Thoa lược thuật về điểm manh nha của nước Chiêm Thành. Có truyện Bạch Trĩ chép sự tích họ Việt Thường. Có truyện Rùa Vàng chép sử vua An Dương Vương. Đồ sính lễ quý nhất nước Nam không gì bằng trầu cao. Cũng lấy đó mà biểu dương nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ. Nước Nam Việt về mùa hạ không gì quý bằng quả dưa hấu, cũng dùng đó mà kể truyện tự cày vật báo của mình, quên cả nghĩa chúa. Truyện Bánh Chưng vui lòng hiếu dưỡng, truyện Ô Lôi răng thói dâm ô. Đổng Thiên Vương phá giặc Ân, Lý Ông Trọng diệt Hung Nô, mới biết nước Nam ta cũng có người tâm tiến. Chữ Đồng Tử gá nghĩa với Tiên Dung, Thôi Vĩ tao phùng cùng tiên khách, cho nên ân đức có thể thấy vậy. Những truyện Đạo Hạnh không lộ đáng khen vì báo được thù cha, bọn thần tăng ấy há có thể bị mai một sao? Những truyện Ngư Tinh, Hồ Tinh nêu rõ sức trừ yêu quái mà ân đức Long Quân không thể quên được vậy. Hai Bà Trưng chết vì trung nghĩa, hóa thành thần minh,
ngọn cờ tiết liệt treo cao, ai dám nói không nên. Thần tản viên linh thiêng, đức sáng hiển linh, trừ loài thủy tộc, điều ấy rõ ràng, ai bảo không phải. Than ôi, Nam Chiếu sau đời Triệu Vũ, nước mất lại có thể phục thù. Mang Nương là mẹ mộc Phật, Năm Hạn khiến được mưa rào, Tô Lịch là thần đất Long Đổ, Xương Cuồng là thần cây chiên đàn. Một đằng thì lập đàn tế lễ, dân được hưởng phúc. Một đằng thì dùng thuốc mà trừ, dân được thoát họa. Việc tuy kỳ dị mà không quái đản, văn tuy thần bí mà không nhảm nhí. Tuy nói những chuyện hoang đường mà tung tích vẫn có bằng cứ, há chẳng phải là khuyên điều thiện, trừng điều ác, bỏ giả theo thật để khuyến khích phong tục đó ru. Xem ra thì giống sách Sưu Thần Tự của người Tấn và sách U Quái Lục của người Đường. Chú thích: Sưu Thần Tự tức là sách Sưu Thần Ký của Can Bảo đời Tấn, chép các truyện về thần, có 20 quyển, đời sau thêm 10 quyển nữa. U Quái Lục là tên một bộ sách chép truyện thần quái về đời Đường. Đọc tiếp: Than ôi, Lĩnh Nam Liệt Truyện sao không khắc vào đá, viết vào tre mà chỉ truyền tụng ở ngoài bia miệng. Chú thích: Bản A 750 chép: Than ôi, những sự lạ ở Lĩnh Nam nhiều như vậy, soạn thành liệt truyện, sao không đem khắc vào đá, chép vào giấy, mà chỉ sáng trong nhân tâm, truyền ở bia miệng. Đọc tiếp: Từ đứa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc, đều truyền tụng và yêu dấu. Lấy đó làm răng, tất là có quan hệ đến cương thường, phong hóa. Ôi, há đâu phải điều lợi nhỏ. Hồng Đức, mùa xuân, tháng 2 năm Nhâm Tý, kẻ ngu này mới chép được truyện cũ, ôm lấy mà đọc, nghĩ không tránh khỏi chữ nọ xọ chữ kia, cho nên quên mình dốt nát, đem ra hiệu chính, xếp thành 2 quyển, đặt tên là Lĩnh Nam Chích Quái Liệt Truyện, cất ở trong nhà để tiện quan lãm. Còn như việc khảo chính, nhuận sắc, làm sáng truyện, gọt văn, chấp lời, rủa ý, thì chư vị quân tử hiếu cổ há không có ai hay sao? Cho nên viết bài tựa này. Tiết Trung Hòa, mùa xuân, năm Hồng Đức thứ 23. Chú thích: Bản A 750 lại ghi là Tiết Trung Hòa, mùa thu năm Hồng Đức thứ 23. Năm Hồng Đức thứ 23 là năm 1492 công lịch. Đọc tiếp: Vũ Quỳnh. Tập 1: Truyện họ Hồng Bàng. Đế Minh cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông, sinh ra Đế Nghi, sau nhân đi tuần về phía nam đến núi Ngũ Lĩnh, lấy được con gái bà Vũ Tiên rồi trở về, sinh ra Lộc Tục. Chú thích: Viêm Đế Thần Nông là tên một vị thần trong thần thoại Trung Quốc và Việt Nam. Theo truyền thuyết thì thần dạy loài người trồng trọt cày cấy nên gọi là thần nông. Thần lại sai mặt trời tỏa ánh sáng và hơi nóng xuống trái đất cho cây cỏ chín mồng nên gọi là Viêm Đế. Theo sách Sưu Thần Ký thì thần có một cái roi thiêng, đem roi ấy đánh vào các loài thảo mộc thì các tính chất lành, độc, nhiệt, hàn của thảo mộc tự dưng hiện ra rõ rệt. Thần dựa vào các tính chất ấy của thảo mộc để trị bệnh cho loài người. Lại theo sách Tiệm Phu Luận Ngũ Đức Chí thì thần còn mở chợ búa cho nhân dân tới trao đổi hàng hóa, lại dạy dân cách nhìn ánh mặt trời để định giờ họp chợ. Ngũ Lĩnh. Về các núi này có 3 giả thuyết khác nhau. A. Trong sách Hán Thư Chú, Phục Kiền viết, vì có 5 trái núi nên gọi là Ngũ Lĩnh, các núi này ở đất Giao Chỉ và Hợp Phố. B. Sách Bùi Thị Quảng Châu Ký chép, 5 trái núi là Đại Vũ ở Thủy An, tức núi Việt Thành, ở Lâm Hạ, tức núi Manh Trữ, ở Quế Dương, tức núi Kỵ Điền, ở Yết Dương, tức núi Đô Bàn. Sách Đặng Đức Minh Nam Khang Ký chép, núi Đại Vũ là 1, núi Kỵ Điền ở Quế Dương là 2, núi Đô Bàn ở Cửu Chân là 3, núi Manh Trữ ở Lâm Hạ là 4, núi Việt Thành ở Thủy An là 5. Núi Đồ Bàn nay thuộc huyện Lam Sơn, tỉnh Hồ Nam, như thế thì không phải thuộc quận Cửu Chân. C. Ngũ Lĩnh là năm con đường chạy vào trong núi, đường từ Phúc Kiến vào Tuần Mai, Quảng Đông là một, từ Nam An, Giang Tây vào Nam Hùng là hai, từ Đất Lâm ở Hồ Nam vào Đất Liên là ba, từ Đạo Châu vào Đất Hạ ở Quảng Châu là bốn, từ Toàn Châu vào Tĩnh Giang là năm, theo Phương Dư Kỷ Yếu. Đọc tiếp. Tục dung mạo đoan chính, thông minh phúc hậu, đế minh rất lấy làm lạ, muốn cho nối ngôi mình, Lộc Tục cố từ, xin nhường cho anh. Đế minh liền lập nghi, làm kẻ nối ngôi để trị đất Bắc. Lại phong Lộc Tục là Kinh Dương Vương để trị đất Nam, lấy hiệu nước là Xích Quỷ. Kinh Dương Vương có tài đi dưới Thủy Phủ, lấy con gái Long Vương ở Hồ Động Đình, sinh ra Sùng Lãm hiệu là Lạc Long Quân, cho nối ngôi trị nước. Chú thích. Hồ Động Đình, nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hồ dài 20 dặm, rộng 100 dặm, xung quanh hồ là các huyện Hoa Dung, Nam Huyện, An Hương, Hán Thọ, Nguyên Giang, Tương Âm. Chỗ cửa hồ tiếp liền với cửa sông thuộc huyện Thành Ba Lăng, các núi Việt Thành, Manh Trữ, Đô Bàn, Kỵ Điền đều ở phía Bắc Hồ, giữa hồ có nhiều đảo nhỏ và quần đảo. Về mùa hạ và mùa thu nước hồ dâng cao, mặt hồ mênh mông bát ngát. Đọc tiếp. Kinh Dương Vương không biết đi đâu mất, Lạc Long Quân dạy dân việc cày cấy nông tan, đặt ra các đẳng quân, thần, tôn, ti, các đạo cha con, vợ chồng. Đôi khi trở về Thủy Phủ mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết do đâu được thế. Hễ dân có việc lại lớn tiếng gọi Long Quân rằng, bố ơi, sao không lại cứu chúng tôi? Long Quân tới ngay, sự linh hiển cảm ứng của Long Quân, người đời không ai lường nổi. Đế Nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai, cai trị Bắc Phương. Nhân khi thiên hạ vô sự, bèn sai quần thần là bọn Suy Vu thay mình trông coi quốc sự, rồi đi tuần xuống nước Xích Quỷ ở phía Nam. Chú thích. Suy Vu. Theo thần thoại cũ, thì Suy Vu là một trong những vị thần phản kháng. Về Suy Vu có nhiều truyền thuyết khác nhau. Lộ Sử Hậu Kỷ Tứ Suy Vu truyện chép. Suy Vu, người ở Phản Tuyền, họ Khương, là hậu duệ của Viêm Đế. Thái Bình Ngự Lãm chép, anh em Suy Vu có 81 người đều mình thú, nói tiếng người, đầu đồng tráng sắc. Sách Thuật Dị Ký lại chép, anh em Suy Vu có 72 người. Nguyên Suy Vu là tên một bộ tộc dũng mãnh, theo sách Trung Quốc cổ đại thần thoại nghiên cứu của Trần Nhạm Băng. Bộ tộc này ở phương Nam là con cháu dòng họ Viêm Đế. Một sự kiện lớn nhất trong hoạt động của Suy Vu là cuộc chiến tranh của y chống lại hoàng đế để cướp bảo tọa. Để thực hiện mục đích này, trước hết Suy Vu thống lĩnh 80 anh em tấn công Viêm Đế, thần mặt trời, cướp ngôi báo của y để tăng cường uy thế. Viêm Đế bỏ phương Nam chạy về Trắc Lộc ở phương Bắc, ngôi báo rơi vào tay Suy Vu. Suy Vu lại cổ động dân Miêu là một bộ tộc thiện chiến, con cháu hoàng đế theo y để chống lại hoàng đế, dân Miêu đều theo. Suy Vu dẫn anh em và dân Miêu tiến đánh Trác Lộc, Viêm Đế chống cự không nổi phải cầu cứu hoàng đế, theo Chu Thư Mạnh Thiên. Hoàng đế đương sống bình yên trong cung đình miền Côn Lôn, có chỗ nói là huyện phố. Nghe tin Suy Vu đánh tới Trác Lộc là đất thuộc y quản lĩnh, rất lo sợ, muốn dùng nhân nghĩa cảm hóa, không được, phải xuất quân ra đánh. Trong mấy trận đầu, Suy Vu thắng lớn, quân hoàng đế có thú dữ, lang sói, hổ báo, rắn rết giúp sức mà đánh không nổi, bị bao vây trong trận. Về sau, có Ứng Long, thần mưa, thiên nữ Bạc, nữ thần Hạn và họ Khoa Phụ, con cháu hậu thổ sống ở Đại Hoang miền Bắc, tới giúp. Đánh mấy trận quyết liệt mà vẫn không thắng nổi Suy Vu. Sau cùng, có người mách hoàng đế, lấy gia thú Sơn Tảo làm gia trống, lấy xương đùi lôi thần, thần sét làm dùi trống. Trống này gõ lên, trời đất rung chuyển. Quân Suy Vu kinh hoảng, bị giết ở trận tiền rất nhiều. Suy Vu cũng bị bắt và giết chết. Chiến tranh khi ấy mới kết thúc. Đọc tiếp. Khi đó, Lâm Quân đã về Thủy Phủ, trong nước không có chúa. Đế Lai bèn để ái nữ là Âu Cơ và các thị tỳ ở lại nơi hành tại rồi đi chu du thiên hạ. Ngắm các nơi danh lam thắng cảnh, thấy hoa kỳ cỏ lạ, trân cầm dị thú, ngọc ngà vàng bạc, các thứ đá quý, các cây trầm, đàn, cùng các sơn hào hải vật không thiếu thứ gì, khí hậu bốn mùa không lạnh, không nóng. Đế Lai rất ái mộ, vui quên trở về. Dân phương Nam khổ vì bị người Bắc Vương quấy nhiễu, không được yên sống như xưa, mới cùng gọi Long Quân rằng: "Bố ơi, ở đâu mà để cho dân Bắc xâm nhiễu phương dân?" Long Quân đột nhiên trở về, thấy Âu Cơ có dung mạo đẹp đẽ kỳ lạ, trong lòng vui mừng, bèn hóa thành một trang thiếu niên phong tư tú lệ. Tả hữu kẻ hầu người hạ đông đúc, vừa đi vừa ca hát đánh trống. Cung điện tự nhiên dựng lên, Âu Cơ vui lòng theo Long Quân. Long Quân giấu Âu Cơ ở Long Đài Nham. Đế Lai trở về, không thấy Âu Cơ, sai quần thần đi tìm khắp thiên hạ. Long Quân có phép thần thông biến hóa thành trăm hình vạn trạng, yêu tinh, quỷ sứ, rồng, rắn, hổ, voi, làm cho bọn đi tìm đều sợ hãi, không dám sục sạo. Đế Lai bèn phải trở về. Truyền ngôi đến đời Du Võng thì suy vưu làm loạn. Vua nước Hữu Hùng là Hiên Viên đem chư hầu tới đánh nhưng không được. Chú thích: Hiên Viên tức hoàng đế. Theo sử cũ chép thì hoàng đế sinh ở gò Hiên Viên, nay là huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho nên gọi tên là Hiên Viên. Về cuộc chiến tranh giữa hoàng đế và suy vưu, xin xem chú thích số 1 ở trên. Đọc tiếp. Suy vưu mình thú mà nói tiếng người, có sức khỏe dũng mãnh. Có người dạy Hiên Viên dùng trống da thú làm lệnh, suy vưu sợ hãi chạy về đất Trác Lộc. Nay là huyện Trác Lộc, Trực Lệ, Trung Quốc, có chỗ cho là huyện Tuyên Hóa. Đế Du Võng xâm lăng chư hầu, cùng Hiên Viên giao binh ở Phản Tuyền. Chú thích: Phản Tuyền nay ở phía đông huyện Bảo An, Trực Lệ, Trung Quốc. Sách Quát Địa Chí cũng chép Phản Tuyền nay gọi là Hoàng Đế Tuyền ở phía đông huyện Hoài Tuất. Huyện Hoài Tuất nay là huyện Bảo An. Đọc tiếp. Đánh ba trận đều bị thua, bị giáng phong ở đất Lạc Ấp rồi chết ở đó. Dòng họ Thần Nông tới đây thì hết. Long Quân lấy Âu Cơ rồi đẻ ra một bọc, cho là điềm bất thường, vứt ra cánh đồng. Qua 6-7 ngày, bọc vỡ ra 100 quả trứng, mỗi trứng nở ra một con trai mới đem về nhà nuôi. Không phải bú mớm, các con tự lớn lên, trông đẹp đẽ kỳ dị, người nào cũng trí dũng song toàn, người người đều kính trọng, cho là chuyện phi thường. Long Quân ở lâu dưới Thủy Quốc, vợ con thường muốn về đất Bắc. Chú thích: Bản A 1752 chép, Long Quân ở lâu dưới Thủy Phủ, quên mình là người có con, các con cũng không biết là mình có cha. Đọc tiếp. Về tới biên giới, hoàng đế nghe nói rất sợ hãi, cho binh ra giữ cửa ải. Mẹ con Âu Cơ không thể về được, bèn quay về nước Nam mà gọi Long Quân rằng: "Bố ở nơi nào để mẹ con tôi cô độc, ngày đêm buồn khổ thế này?" Long Quân bỗng trở về, gặp nhau ở đất Tương. Chú thích: Đất Tương nay ở phía tây nam huyện Hình Đài, Trực Lệ, Trung Quốc. Đọc tiếp. Âu Cơ nói: "Thiếp vốn là người nước Bắc, ở với vua, sinh hạ được 100 con trai. Vua bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con, làm người vô phu, vô phụ, chỉ biết thương mình." Long Quân nói: "Ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất. Tùy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, dòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được. Nay phải chia ly, ta đem 50 con về thủy phủ chia trị các xứ, 50 con theo nàng về trên đất, chia nước mà trị. Lên núi, xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên." 100 con vâng theo, sau đó từ biệt mà đi. Âu Cơ và 50 con lên ở đất Phong Châu. Nay là miền Phú Thọ và Vĩnh Yên. Suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, đông giáp Nam Hải, tây tới Ba Thục. Chú thích: Ba Thục xưa vốn là một nước riêng gọi là nước Ba Thục, sau bị nhà Tần diệt rồi đặt thành một quận gọi là Thục quận, gồm các phủ Thành Đô, Long An, Đồng Xuyên, Nhã Châu cũ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đọc tiếp. Bắc tới Động Đình Hồ, Nam tới nước Hồ Tôn, nay là Chim Thành. Chia nước làm 15 bộ, còn gọi là quận, là Việt Thường, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Hoài Hoang, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Văn Lan, Quế Lâm, Tượng Quận. Chú thích. Việt Thường, này là dải đất từ Hải Lăng thuộc Quảng Trị đến Điện Bàn thuộc Quảng Nam. Giao Chỉ, nay là Trung Du và Trung Châu Bắc Bộ. Chu Diên, nay là một phần tỉnh Sơn Tây. Vũ Ninh, nay là các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Phúc Lộc, nay là một bộ phận của tỉnh Sơn Tây. Ninh Hải, nay là tỉnh Quảng Yên. Dương Tuyền, nay là tỉnh Hải Dương, bản A 1752 chép là Hải Tuyền. Lục Hải, nay là tỉnh Lạng Sơn. Hoài Hoang, nay là tỉnh Nghệ An. Cửu Chân, nay là tỉnh Thanh Hóa. Nhật Nam, nay là miền Thuận Hóa. Chân Định. Trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục không thấy có tên này, chỉ có tên Vũ Định, gồm các miền Thái Nguyên, Cao Bằng ngày nay. Văn Lang, không thấy ghi trong sách sử cũ. Quế Lâm, nay là miền Quế Lâm, Thương Ngô và Liễu Giang, Quảng Tây, Trung Quốc. Tượng Quận, theo sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Chu Khứ Phi nhà Tống, thì Tượng Quận, Quế Lâm là các quận của đất Bách Việt trước, khi Tần Thủy Hoàng bình định thiên hạ, mở núi dọn đường cướp đất Dương, Việt đặt ra các quận Quế Lâm, Tượng Quận và Nam Hải, Quảng Đông. Bấy giờ tỉnh Quảng Tây là Quế Lâm, tỉnh Quảng Đông là Nam Hải, đất Giao Chỉ tức là Tượng Quận. Đến lúc Hán Vũ Đế lấy được Nam Hải mới tách Quế Lâm thành Uất Lâm và Thương Ngô, tách Tượng Quận làm ba là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Xem như vậy thì Tượng Quận không phải là một trong 15 bộ đời bấy giờ. Đọc tiếp. Chia các em ra cai trị, lại đặt các em làm tướng văn tướng võ, văn là Lạc Hầu, võ là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương, trăm quan gọi là Bộ Chính, Thần Bộc, nữ lệ gọi là Xảo Xứng, còn gọi là Nô Tỳ. Bề tôi gọi là Hồn, đời đời cha truyền con nối gọi là Phụ Đạo. Chú thích. Bản A 1752 chép, thần bộc nô lệ gọi là Ấn Tỳ, gọi là Triệu Xứng. Đọc tiếp. Vua đời đời Thế Tập gọi là Hùng Vương, không hề thay đổi. Lúc ấy, dân sống ở ven rừng, xuống nước đánh cá thường bị giống giao long làm hại, bèn nói với vua, đáp. Giống Sơn Mang và giống Thủy Tộc có thù với nhau, thường ghét nhau cho nên hại nhau đó. Khiến người đời lấy mực xăm vào mình theo hình long quân, theo dạng thủy quái. Từ đó, dân không bị tai họa giao long làm hại nữa. Tục xăm mình của dân Bách Việt cũng bắt đầu từ đấy. Hồi quốc sơ, dân không đủ đồ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ danh làm chiếu, lấy cốt gạo làm rượu, lấy cây quan lang, cây tung lư làm cơm, có chỗ viết là uống. Lấy cầm thú, cá, ba ba làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, cày bằng dao, trồng bằng lửa. Đất sản xuất được nhiều gạo nếp, lấy ống tre mà thổi cơm, bắt gỗ làm nhà để tránh hổ sói, cắt tóc ngắn để dễ đi lại trong rừng rú, đẻ con ra lấy lá chuối lót cho con nằm, có người chết vì giả cối làm lệnh, người lân cận nghe tiếng đến cứu, chưa có trầu cao, việc hôn thú giữa nam nữ lấy gói đất làm đầu. Chú thích.